Thank you. nhiệm là bốn lần cao thượng, nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi cần nơi thừa an toàn là bốn lần cao thượng.
Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ, Tại sao thần chú không linh, sẽ do Thượng Tọa Tề Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lập tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, tại sao thần chú không linh? Tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phúc Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được học một cái bài học nói về tại sao thần chú không linh. Kính thưa quý vị, đối với một cái sự kiện gì cũng vậy, tại sao mà chúng ta làm một cái vấn đề gì mà nó không có đạt được cái kết quả đó là do đâu quý vị? Do nhiều khi chúng ta bị những cái phiền não, những cái phiền não nó chi phối. Ví dụ như bây giờ mình đừng nói rằng là một cái điều gì đó, một cái điều gì nó không linh. Có những khi mà chúng ta chỉ cần mà lơ đễnh một chút xíu thôi, chúng ta lơ đễnh một chút xíu gì đó thôi, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta thành công trong cái công việc đó. Ví dụ như quý vị biết rằng là có những lần chúng tôi nhờ người ta đánh máy, thì mình biết rằng một cái người Bắc và một cái người Nam thì sẽ ưa bị sai về cái ngôn ngữ. Quý vị biết rằng lúc đó thì chúng tôi nhờ một cái anh chàng kia, người ta đánh máy dùm một cái tờ giấy nói về những cái căn phòng, mô tả về những cái căn phòng xây dựng. Mà quý vị biết rằng cái người đó do họ là người Bắc, cái căn phòng mà họ cứ đánh là cái tăng phòng, cái tăng phùng. Có nghĩa là sao quý vị? Cái chữ phòng mà người ta cứ ghi cái chữ phùng, thì mình biết rằng đó là cái người địa phương thường thường ở cái xứ khác người ta ưa dùng cái chữ phùng. Mình người Nam thì dùng cái chữ phòng, nhưng mà người ta dùng cái chữ phùng. Nhưng mà quý vị biết rằng là chúng tôi đứng sát ở bên đó, chúng tôi đọc là phòng nhưng mà người ta vẫn là phùng. Ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Nói về khi mà mình không có tập trung thì đừng nói đến cái sự mình linh hay là không linh. Chỉ thành công và không thành công nó sẽ xảy ra liền. Thì cũng vậy, đối với một cái người Bà La Môn ở trong bài kinh này, đối với một cái người Bà La Môn đi đến hỏi Đức Phật tại sao mà cái người này là người ta có cũng như là người ta có cái sự tụng đọc về những cái chú học mà rất là lâu ngày mà không thể nhớ được, thì huống hồ chi nói về những cái chú thuật mà làm cho nó khởi lên cái sự linh hiển. Thì quý vị biết rằng là cái điều này là do đâu quý vị? Do một người khi mà mình không có tụng đọc được thuộc là do đâu quý vị? Do chúng ta bị những cái chuyền cái nó ngăn che. Những cái chuyền cái nó ngăn che. Ví dụ như là tùy theo người. Ví dụ như có những người là do bị giục cái nó ngăn che. Có người thì do bị sân độc cái nó ngăn che. Có người thì bị hôn thị cái nó ngăn che. Có người thì bị chạo hối cái nó ngăn che. Có người thì bị cái gì? Bị hoài nghi cái nó ngăn che. Cũng như chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng chúng tôi có nhiều lúc chúng tôi chỉ cho những người cư sĩ những cái bài tác bạc hoặc là những cái bài kinh hồi hướng. Các cái vị này cứ kêu chúng tôi là viết ra, in ra một cái bản, in ra một cái bản. Thì in ra một cái bản thì người ta dễ học thuộc, hoặc là người ta cũng như là mỗi ngày người ta tác bạc, lâu ngày người ta sẽ thuộc. Nhưng mà cái điều này không quý vị. Ở trong Phật giáo Nam Tông có một cái điều rất là hay. Là mình lại cái gì quý vị? Những cái truyền thống đó thường thường chúng ta thường học thuộc lòng. Nhưng mà nếu mà một người nào mà tụng đọc thường xuyên mà có sự chú tâm, có cái sự chú tâm thì cái người này sẽ mau thuộc. Cái người này sẽ mau thuộc. Cũng như quý vị thấy rằng các vị MC mà ở trong kinh cũng vậy. Nếu mà mình mà để tâm ở trong cái bài kinh hồi hướng thì chúng tôi bảo đảm quý vị mà có chậm lắm thì cũng một tháng chờ thôi là quý vị sẽ thuộc. Ví dụ như những bài kinh mà mình hồi hướng phước căn con đã tạo thành nếu mà chúng ta mà có cái tâm ở trong đó, chúng ta để tâm ở trong đó thì chúng ta hồi hướng, ví dụ như là chỉ cần một cái thời gian, ví dụ như là vài chục ngày thôi, người nào mà chậm lắm là vài chục ngày, chúng ta sẽ thuộc vào cái bài đó luôn. Nhưng mà nếu mà ngược lại chúng ta không có để tâm, dù cho chúng ta tụng đọc thường xuyên, mỗi ngày nào chúng ta cũng tụng đọc thì nó cũng không có thuộc được, nó cũng không có thuộc được. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta bị ngăn che bởi cái chạo hối, hoặc là chúng ta bị ngăn che bởi cái sự khó chịu gì đó, thành ra chúng ta không có thuộc được. Thì quý vị thấy rằng chúng ta đơn cử một cái trường hợp nó rất là bình thường, nó rất là bình thường mà chúng ta còn không có thành công được, thì huống hồ chi những người mà người ta có cái sự mà tụng đọc về chú thực, do người ta không biết cách nên người ta bị những cái truyền cái này nó ngăn che, chính cái chỗ này mà làm cho người ta không có thuộc lòng. Mà không có thuộc lòng thì chúng ta thấy rằng mình không có nhập tâm, thì cái điều đó nó không có một cái, như là nó không có một cái năng lực. Cũng vậy quý vị thấy rằng đối với cái sự mà mình hồi hướng cho những chúng sanh như là chư thiên hoặc là tiên nhân vân vân, chúng ta mà có một cái tâm thành ở trong đó thì tự nhiên nó sẽ có cái cảm ứng ở bên ngoài. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có được những cái điều đó là do đâu? Do chúng ta bị những cái chiềng cái, những cái chiềng cái nó sẽ ngăn che cái sự tụng đọc của chúng ta. Thành ra nó đối với một những cái vị đệ tử của Đức Phật hoặc là những người mà tu tập mà có cái tâm á, thì ngược lại vì do mình có cái sự chú tâm nên chi tầm chi tứ hòa cái thủy chi hỷ chi lạc chi định nó bung ra được, nó bung ra được. Tuy rằng chưa có phải là một cái vị mà chứng đắc được thiền định, nhưng mà nó cũng cũng áp chế được những cái phiền não đó. Thành ra chúng ta có một cái năng lực nó khác, chúng ta có một cái năng lực nó khác với những người khác. Có nghĩa là ở đây thì chúng tôi nói rằng chúng tôi nói rằng cho quý vị nghe là do đâu quý vị. Khi mà chúng ta có một cái sự chú tâm, ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà chú tâm vô một cái bài kinh hồi hướng thôi, thì nếu mà cái sự chú tâm của chúng ta đó là phải có cái gì, phải có những cái chi tâm hoặc là chi tướng nó hướng đến cái bài kinh đó, thì chính cái chỗ đó lúc đó chúng ta không có bị buồn ngủ. Bữa nào mà quý vị chúng ta thấy rằng quý vị thấy mà mình hồi hướng lẹ để mà mình đi ngủ thì cái bữa đó cái trạng thái nó sẽ khác. Làm sao quý vị? Do hôn trầm mà thị niên nó gần sanh lên rồi, thành ra chúng ta sẽ rất là khó, chúng ta rất là khó có một cái năng lực gì đó, hoặc là chúng ta cũng không nhớ ngày hôm qua chúng ta đã làm gì. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta được cái học cái bài này thì chúng ta sẽ có một cái là sẽ được sáng tỏ hơn. Vì sao mà chúng ta không thuộc được những cái câu Phật ngôn hoặc là những cái câu chú thực là do những cái phiền não truyền cái nó ngăn che. Giờ đây thì một chút nữa qua cái phần MC đọc phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ được hiểu rõ sâu sắc hơn qua đại đức giảng sư sẽ thuyết giảng do những nguyên nhân nào nó sẽ ngăn che mình không thuộc lòng được. Giờ đây thì xin kính mời vị MC hãy đọc phần chánh văn, sau đó sẽ thỉnh thượng tọa giảng sư để thuyết giảng viên sự và ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bụt Thầy Già.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Thần Này Già, Nam mô San Thầy Già, Dạ Sa Thủ Lành Thầy chúng con pháp tính. Nhà con đành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn bài học ngày hôm nay ạ. Giáo trình lớp Phật pháp Bố Thí Tham Má. Tại sao thần chú không linh được Thích Trân Tăng Chi Bộ Anuttara Nikaya chương 5 năm pháp phẩm Bà La Môn. Bà La Môn sang giá ra qua do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch duyệt. Phần A. Rồi Bà La Môn sang giá ra qua đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangya Quá Rá thưa với Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gautama, có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày, đọc tụng lại không thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gautama, có khi các chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày, đọc tụng lại nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Này Bà La Môn, khi chú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối và không như thật biết rõ sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Ví như này Bà La Môn, có một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gồm lặc hay màu đỏ tía hay màu xanh hay màu vàng, và ở đây một người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị tham dục xâm chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai, Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị sân sinh chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết, sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi luôn cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng, lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Dạ, kính mời MC tiếp theo ạ.
Phần B. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị hôn trầm thủy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thủy miên chi phối, không như thật, biết sự xuất ly khỏi hôn trầm thủy miên đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy được sự lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị hôn trầm thủy miên xâm chiếm, vân vân, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, bị trạo hối chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy được sự lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị gió thổi, dao động, chấn động, nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, vân vân, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như này Bà La Môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùng, đặt trong bóng tối. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể thấy như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, vân vân, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chi phối, lại như thật rõ biết sự xuất ly của các dục tham đã khởi lên. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Ví như này Bà La Môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc nhuộm hoặc gom lặt, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Và ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, vân vân, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiếm, vân vân, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Kính mời cô Anicca.
Phần C. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị lửa đun sôi, không sôi lên sùng sục, không sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt, muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật, biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm, không bị sân xâm chiếm, không bị sân chi phối, vân vân, còn nói gì, các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị hôn trầm thủy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thủy miên chi phối, vân vân, còn nói gì, các chú thuật đã được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật, biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị hôn trầm thủy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thủy miên chi phối, vân vân, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, vân vân, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị gió thổi, không bị dao động, không bị chấn động, không bị nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị trạo hối miên, không bị trạo hối miên xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, vân vân, còn nói gì các chú thực đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, vân vân, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước thuần tịnh trong sáng, không bị khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, và như biết, như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên, trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy như thật biết và biết lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Khi được nói như vậy, Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, từ này cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Và xin cảm ơn quý vị đã cho biết là nghe được chúng ta nói rõ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học một bài kinh rất lợi ích cho chúng ta. Bài kinh ngày hôm nay Đức Phật ngài giảng cho Bà La Môn Sangharava ông Bà La Môn sang ra quá này đi đến Đức Phật, và ông ta đã bạch hỏi Đức Phật về cái nguyên nhân mà các cái chú thuật đã được học lâu ngày quên, hoặc là những chú thuật vừa học thuộc lòng xong không có thể nhớ được, đó là do nguyên nhân gì? Thì ở đây Đức Phật này đã thuyết giảng cho Bà La Môn Nhân Tăng Ra Đó Quá nghe về năm pháp thiện cái. Chính do năm pháp thiện cái này nó nhằm về trí nhớ thật là thú vị cho chúng ta ngày hôm nay được biết về bài kinh này. Thiện cái Nibbana tức là cái pháp ngăn che tâm của vị hành giả không cho, không thể chứng đạt được thiền định, đó là tham dục, sân hận, hung thủy, trạo hối và hoài nghi. Năm cái pháp thiện cái đó, thứ nhất là dục dục cái, tức là cái lòng tham muốn, cái sự quyến luyến về các dục sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sắc lạ. Khi mà tâm bị chi phối và quyến luyến đối với năm cảnh trần một cách mạnh mẽ, say đắm, làm cho cái trí nhớ và cái trí tuệ bị lu mờ, làm cho trí tuệ bị lu mờ, không có thấy được cái lợi ích của mình, không thấy được cái lợi ích của người khác, không thấy được cái lợi ích của cả hai, không thấy được sự nguy hiểm, sự xuất ly của các dục, và ngăn chặn cái trí nhớ. Khi một người ứ đầy tâm tham dục, người đó sẽ không có được cái sự bén nhạy về sa tí, tức là cái trí nhớ để có thể học thuộc lòng kinh điển hay là học thuộc lòng chú thuật. Ở đây vì rằng Đức Phật đang trả lời cái câu hỏi cho một vị Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn về cái vấn đề chú thuật. Vì sao mà một người không có thể thuộc lòng chú thuật hay là không thể nhớ được những gì đã thuộc lòng? Thì Đức Phật nhân đó mới trình bày cái ý nghĩa này. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng ngay cả khi mà chúng ta học thuộc lòng Phật ngôn cũng vậy, chúng ta học Phật ngôn hay chúng ta học pháp cũng vậy, người mà nặng về tham dục thì người đó sẽ không được cái trí nhớ, càng không được cái trí tuệ để hiểu, và không được cái trí nhớ để thuộc lòng những câu pháp mà Đức Phật đã dạy. Học trước quên sau, bởi vì không có sự tập chú. Một điều mà Đức Phật Ngài đã minh họa cho chúng ta thấy rõ, Ngài đã cho một cái thí dụ. Một cái thau nước mà bị pha màu, khi mà đã bị pha màu như vậy đó, thì không thể nào mà người ta có thể nhìn vào cái thau nước đó thấy được gương mặt của mình. Nước bị pha màu được ví dụ giống như là cái tâm mà bị tha tham dục chi phối vậy đó. Không thể có được cái trí nhớ, không thể có được cái trí tuệ. Điều thứ hai, nguyên nhân mà một cái vị trì chú mà họ không thể nhớ được những chú thuật, hoặc là những chú thuật đã thuộc lòng họ lại quên đi, hoặc là một người đệ tử mà học pháp của Đức Phật không thể nhớ, hoặc là những gì đã nhớ rồi lại quên đi, đó chính là do sân lập cái, sân lập cái hay là cái tâm sân truyền cái. Khi mà một người có cái tâm nóng nảy, bực bội, dễ cáu gắt, lúc nào tâm cũng buồn phiền, thời người đó sẽ không có được cái khả năng trí tuệ và trí nhớ. Đức Phật này đã ví dụ giống như là một cái nồi nước đang sôi, sôi ùn ụt, đang bốc khói. Thời không thể một người mà họ nhìn vào trong cái nồi nước đó mà họ thấy được cái gương mặt của họ. Cái ví dụ này Đức Phật ngài ám chỉ cho cái tâm mà có cái tâm sân hận chi phối. Quả thật vậy, khi một người có tâm sân hận, nhiều phiền muộn, nhiều sự bực mình, thời người ấy không có được trí tuệ để biết được cái điều lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho cả hai. Họ không có trí tuệ để thấy được đối với các cảm thọ, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xúc liên. Nhất là khi một người có cái tâm sân hận, họ không có biết được làm sao để xuất ly khỏi tâm sân hận. Họ không thể biết được. Đó là do họ bị sân hận chi phối, cho nên nó ngăn che cái trí tuệ, ngăn che cái trí nhớ. Người mà có tâm sân hận, suốt ngày họ chỉ sống với cái tâm nóng nảy, bực bội, phiền phức, phiền toái. Thời người này sẽ không có được cái trí nhớ để thuộc lòng những gì mà họ đã học, hoặc là những gì họ đã nhớ họ dễ mau quên do cái tâm sân hận chi phối. Cũng ví như là nước mà sôi ùn ụt vậy nè. Cái điều thứ ba phải rằng nguyên nhân mà khiến cho một người họ không có cái trí tuệ, không có trí nhớ để có thể thuộc lòng những gì đã học, hoặc là để có thể nhớ được những gì đã thuộc lòng, đó chính là cái tâm hôn thủy, gọi là thiên năng đất thác, tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dự. Thật sự khi mà một người hay bị hôn trầm thị miên chi phối, tức là lúc nào cũng tâm cũng lờ mờ, lúc nào tâm cũng tiêu cực, giả dự điếm nhát, ngồi đâu chỉ biết ngủ gục ở đó, không có cái sự tỉnh táo, thì thử hỏi làm sao mà có trí tuệ và có trí nhớ được. Đức Phật ví dụ cũng giống như là nước mà cái ao nước hay một cái thau nước mà bị đống rông, nó làm cho nước trở nên mờ tối, mặt nước người ta không có thể nhìn vào đó để mà người ta thấy được cái gương mặt của họ. Cũng vậy, khi một người bị hôn thủy chi phối, tức là cái trạng thái giả dự buồn ngủ, nó xâm chiếm, nó chi phối, thì người này không thể nhớ được những gì đã thuộc lòng, hoặc là không thể nhớ được những gì mình đang học. Có những lúc, thưa quý vị, bình thường khi mà chúng ta tỉnh táo thì chúng ta có thể nhớ được pháp, nhưng lúc chúng ta bị buồn ngủ chi phối, ngủ gà ngủ gật, lúc đó dầu cho chúng ta muốn nói pháp nhưng mà chúng ta nói câu trước, chúng ta quên câu sau, nói câu sau chúng ta quên câu trước, không có nhớ được gì cả, đó là bị hôn trầm chi miên chi phối. Đây là một cái ví dụ cụ thể nhất mà thường thì chúng tôi và các một vài vị giảng sư cũng bị dắt phải trường hợp đó. Cho nên ở đây đó, khi để giải thích cho ông Bà La Môn Sangha đó quá về cái nguyên nhân mà làm cho thiếu cái trí nhớ để thuộc lòng những gì đã học, hay là để nhớ những gì đã thuộc lòng, thì nguyên nhân đó chính là hôn thủy. Lại nữa, nói đến cái chiều cái thứ tư, tức là trạo hối, gọi là của thầy chất của quân giác nghi quân nát trạo, hay là trạo tưởng phóng dật, hối tức là trạng thái bồn chồn dai dứt, hối tiếc những chuyện đã qua. Nếu một người mà bị ám ảnh bởi trạo hối thì người này không thể nào có được cái trí nhớ, không thể nào có được cái trí tuệ để nhớ những gì mà mình học, hay là để thuộc lòng những gì mà mình đã nhớ. Một người mà họ có cái tâm lơ đễnh hay suy nghĩ mênh mông, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, một người có cái tâm phóng dật như vậy đó, thì người này họ sẽ quên những cái chuyện chung quanh, còn nói chi là cái việc mà học. Khi mà mình học một câu chú thuật hoặc là mình học một câu pháp mà tâm tư mình phóng dật nhiều, suy nghĩ nhiều những cái chuyện khác, thời như vậy sẽ không bao giờ học thuộc lòng được. Đức Phật làm ví dụ trường hợp này cũng giống như là một cái thau nước hay là một cái ao nước mà bị gió thổi làm cho sao động nổi sóng. Thì khi mà một cái ao nước hoặc một thau nước mà bị gió thổi làm cho dao động nổi sóng, thì người ta không thể nhìn vào đó để mà thấy được gương mặt như thế nào. Thì ở đây quý vị, cái trạng thái trào cử và hối hận sẽ làm cho tâm mất cái sự định tĩnh, không có sự sáng suốt, thiếu trí tuệ và thiếu trí nhớ. Điều này chúng ta thấy rất là rõ ràng. Khi mà một người sống một tâm lơ đễnh, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, gọi là bận rộn đa đoan, thì làm cho cái trí nhớ bị giảm. Và cái nguyên nhân thứ năm làm cho một người không có được cái trí nhớ để nhớ những gì mà mình đã học, hay không thể thuộc lòng những gì mà mình đã nhớ. Cái nguyên nhân đó chính là cái tâm hoài nghi, quý vị thực hành. Hoài nghi tức là cái trạng thái tâm ngờ vực, hoang mang, nghi ngờ, không có biết chắc. Thì cái trạng thái tâm hoài nghi đó, cái trạng thái hoài nghi cái đó, nó sẽ khiến cho một người không có trí tuệ và không có trí nhớ. Những gì đã học, họ không thể nhớ được, mà những gì đã nhớ, họ không thể nằm lòng, họ dễ quên. Cũng giống như Đức Phật làm ví dụ, cũng giống như là nước bị khuấy bùng, mà đã bị khuấy bùng còn để vào trong bóng tối nữa, thì làm sao mà có thể người ta ngắm nhìn trên mặt nước đó, người ta thấy được cái gương mặt. Thì đó là năm cái nguyên nhân, năm cái lý do mà con người mất cái trí tuệ và mất cái trí nhớ. Ngược lại, Đức Phật thầy giải cho Bà La Môn Sanggarawa nghe về những nguyên nhân khiến cho một người họ có thể nhớ được những gì đã học và thuộc lòng được những gì đã nhớ. Nó đi ngược lại với năm thiện cái. Khi một người tâm không bị tham dục chi phối, thì người đó có thể có khả năng trí tuệ và trí nhớ. Có khả năng trí tuệ tức là biết được cái gì lợi cho mình, lợi cho người khác, lợi cho cả hai. Có khả năng trí nhớ là người này có thể đọc qua một lần chú thuật hay là Phật ngôn, người này nhớ được và thuộc lòng được những câu chú thuật hay câu Phật ngôn đó. Tức là ít có bị tham dục chi phối hay là không bị tham dục chi phối. Thứ hai nữa gọi là tâm không bị sân hận chi phối. Một người có cái tâm tư mát mẻ, hài hòa, không có nóng giận, không có nổi cơn thịnh nộ, thời như vậy cái trí nhớ và cái trí tuệ của người đó có thể có được. Trường hợp thứ ba là một người mà tâm không có bị hôn thủy chi phối, tức là không có bị hôn trầm thủy niên, tâm của họ không có biến nhát, không có giải dưỡi, thì như vậy nó sẽ phát sinh lên cái trí tuệ và cái trí nhớ. Có những người, thưa quý vị, có thể là bị nghiệp chi phối, cho nên thể mà bình thường thì họ không có bị buồn ngủ, nhưng khi họ ngồi nghe pháp hoặc học pháp thì họ buồn ngủ. Thì với người đó không dễ dàng để nhớ và để thuộc lòng có Phật hôn. Trong khi đó thì có người, cái tâm của họ rất tỉnh táo và năng động, họ không có bị hôn trầm, không có bị thị miên chi phối, cho nên cái trí nhớ và trí tuệ của họ rất là bé nhạy. Lại nữa, một người với cái tâm định tĩnh, không bị trào cứng hối tiếc, tức là không bị trào hối cái chi phối, thời người này mới có được cái trí nhớ và trí tuệ. Lại nữa, người tâm không hoài nghi, tức là không hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tâm, hay là không có hoài nghi tam thế vân vân, thì khi một người mà họ không có cái sự nghi ngờ, không có cái sự cân phân, không có sự nghi hoặc, thời người đó mới có thể có được cái trí tuệ và cái trí nhớ để có thể học thuộc lòng, hoặc có thể nhớ được những cái câu Phật ngôn hay là những cái câu thần chú. Thì người này có thể nhớ được là có cái trí nhớ được là do người này không có cái sự, không có sự hoài nghi. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật đã giải thích cho Bà La Môn Sangkarawa về năm nguyên nhân khiến cho một người họ không thể thuộc lòng được những gì mà đã học, không thể nhớ được những gì mà họ đã thuộc lòng, không thể nhớ lâu. Thì ngược lại, Đức Phật cũng có thuyết năm điều đem đến cho người một cái trí nhớ, trí tuệ. Năm điều đó tức là năm triền cái chi phối tâm, và một cái trạng thái tâm không bị năm triền cái chi phối. Ở đây, khi mà đề cập đến trong cái pháp triền cái Nivarana thì lại nhớ đến cái pháp thiền định. Cái pháp thiền định nó gồm có chi tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất hành. Năm chi thiền đó nó khống chế được năm cái pháp thiền cái, chế được được năm pháp thiền cái, tức là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tầm là một trạng thái tâm hướng đến cảnh, hướng đến đề mục, cho nên tầm nó sẽ đấu trị được hung thì cái, tức là trạng thái buồn ngủ giải dự. Khi nào mà chúng ta hành thiền hay khi chúng ta học pháp mà bị buồn ngủ được, thì làm sao chúng ta khởi lên cái gì tầm, tức là cái tâm hướng hướng đến một cách mạnh mẽ những gì đã được nghe, đã được học, thì như vậy nó sẽ đấu trị được tâm thiền cái. Rồi chi tứ, cha đắc, tức là trạng thái bám sát đối tượng. Chi tứ là cái pháp mà đấu trị được hoài nghi cái. Rồi chi hỷ, đấu trị với sân độc cái. Chi lạc, cái trạng thái thoải mái, dễ chịu, nó sẽ đấu trị được trạo hối cái. Và chi định ekakata, nó sẽ đối trị được tham dục cái. Còn khi mà chúng ta áp dụng trong cái việc học hoặc là trong cái sự sinh hoạt hàng ngày, thì chúng ta nhớ rằng hễ khi mà còn được năm tiếng, chúng ta còn năm cái pháp thiền cái này chi phối tâm đó, thì lúc đó cái trí nhớ của chúng ta nó không có thể tồn tại lâu dài, hoặc là không thể nhớ được học trước quên sau. Cho nên khi mà chúng ta học về những cái pháp này, một điều lợi ích cho chúng ta là khi chúng ta bị quên, quên chuyện trước, quên chuyện sau, ở trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta hay quên những cái điều này điều kia, hoặc là một vị xuất gia, một vị tu sĩ mà hay quên, không có nhớ được pháp, không có nhớ được thường trú, thì chúng ta cần phải hiểu rằng chính do năm phiền não truyền cái đó nó chi phối. Chứ có những người khi mà tâm tánh họ hay quên thì họ không có kiểm tra được cái trạng thái tâm lý của họ như thế nào, mà chưa kiểm tra là họ đã đi đến bác sĩ hoặc là họ xin cái loại thuốc để tăng trưởng cái trí nhớ. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, nếu mà chúng ta hành theo lời của Đức Phật dạy, chúng ta chế ngự được năm triền cái thì lúc bây giờ cái trí nhớ chúng ta có, khỏi cần phải uống thuốc. Nếu mà chúng ta có uống thuốc để tăng trưởng cái trí nhớ gì nữa, nhưng mà chúng ta uống thuốc xong mà chúng ta vẫn bị chi phối trong đời sống, tự nhiên của chúng ta vẫn bị chi phối bởi tham dục, bởi sân hận, bởi hôn thị, bởi trào phối và bởi bệnh nghi. Thời như vậy, dầu cho chúng ta có uống thuốc tăng trưởng cái trí nhớ, chúng ta cũng vẫn bị quên lãng, quên trước quên sau. Còn nói chi là cái việc mà chúng ta học pháp. Thì bởi vì cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta học những cái pháp này thì chúng ta có thể tự mình, chúng ta có thể tự mình khắc phục được. Chúng tôi lấy ví dụ như thế này, khi mà chúng ta kiểm tra sau một thời gian, cái thời gian sau này cỡ khoảng chừng một tháng hay nửa tháng, mình hay có cái bệnh gọi là quên trước quên sau, là không thể nhớ được. Thì lúc bây giờ chúng ta phải tự kiểm soát xem có năm cái triền cái: tham dục cái, sân dục cái, hôn thị cái, trào phối cái và vọng nghi cái. Tâm bị chi phối cái gì? Nếu chi phối cái đó thì chi phối cái điều đó, chi phối tham dục hoặc sân hận, hoặc hôn thị, hoặc trào phối, hoặc vọng nghi, thì tâm bị chi phối như vậy thì làm sao chúng ta có thể có trí nhớ được? Nếu chúng ta muốn có trí nhớ thì chúng ta phải ngồi thiền để chúng ta lắng dịu năm triền cái đó, chúng ta vắng lặng năm triền cái đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể có được cái trí nhớ. Ở đây khi mà chúng ta muốn diệt trừ năm cái triền cái thì chúng ta cũng cần nên biết rằng những cái phiền não ác pháp sinh khởi tự nơi tâm thì phải do cái sự khéo tạc ý và trí tuệ để đoạn trừ năm cái pháp đó, năm cái pháp bất thiện đó. Một người mà bị tham dục chi phối, sau khi hiểu biết được chính do tham dục này chi phối là nguyên nhân khiến cho không thể nhớ, không thể học thuộc lòng được những cái bài chú thuật hay là những câu Phật ngôn, thì lúc đó chúng ta phải đối trị, chúng ta phải diệt trừ tham dục bằng cách là chúng ta thường xuyên chúng ta quán về cái sự vô thường, hay là chúng ta thường xuyên suy niệm về cái thân thể trường, thì như vậy nó sẽ diệt trừ được cái lòng tham dục, hay là ngăn bớt cái sự tham. Rồi nói đến cái sân hận, tức là sân độc cái. Khi mà chúng ta biết được rằng chính do cái tâm sân này nó làm cho tâm bị lu mờ, không có trí nhớ được, thì bản thân chúng ta phải tu tập quán về cái sự khổ để chúng ta ngăn chặn cái tâm sân, hay là chúng ta an trú trong tâm từ tâm bi với chúng sinh khác thì lúc bây giờ tâm sân không có. Rồi khi chúng ta nói đến thì hôn thị cái, tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dưỡi, chúng ta phải có cái cách tu tập. Ở trong chú giải giải thích rằng khi muốn đối trị với hoài nghi cái, trước tiên là đối trị với trọng máu cái, sân độc cái, đối trị sân độc cái, chúng ta phải tu tập tâm từ để cho cái tâm tư nó mát mẻ. Chúng ta nghĩ rằng lúc mà chúng ta đang thiền, chúng ta cứ khởi lên tư tưởng rằng mong cho tâm tôi mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng an trú với tâm từ chứ không biến dị, không sống với tâm sân. Khi mà chúng ta tu tập như thế thì cái sân độc cái này mình được giảm đi. Còn hôn thì cái cảm thấy buồn ngủ dở dữ đó, chúng ta phải thường xuyên chúng ta suy tư về về pháp. Thế mà chúng ta có suy tư thì lúc bây giờ gọi là suy tầm đó, thì lúc bây giờ cái hôn thị nó vắng mặt, nó không có. Một người mà ít có sự suy nghĩ thì người này dễ buồn ngủ lắm thưa quý vị. Người mà có sự suy nghĩ nhiều thì do cái sự động não như thế khiến cho hôn thị vắng mặt. Đó là cách để chúng ta đấu trị. Còn trạo hố cái, trạo hố cái này chúng ta phải dùng cái phương pháp để chúng ta đấu trị, tức là chúng ta phải tập trung vào địa mục hay là hơi thở, nhất là hơi thở, để chúng ta tìm cái sự an lạc. Khi mà chúng ta cảm thấy thiết tha với thiền thì lúc bây giờ chúng ta sẽ khống chế được cái trọng hô cái. Rồi hoài nghi cái, khi mà chúng ta biết được cái hoài nghi cái, hoài nghi chuyện cái, nó sẽ ngăn che cái tâm trí tuệ, ngăn che cái trí nhớ. Thì lúc bây giờ chúng ta tu tập bằng cách là, một là chúng ta có cái sự khéo tác ý, yuriso manisakara, tức là suy nghĩ với biện pháp. Thứ hai nữa là chúng ta phải thỏa thích trong cái việc mà chúng ta nghe pháp hay là chúng ta nói pháp với người khác. Thì như vậy dần dần cái sự quay đi không có mặt. Bài kinh này có rất nhiều điểm mà chúng ta phải nói đến và có nhiều lợi ích thú vị khi mà chúng ta biết được rằng là trong đời sống của chúng ta có những có rất nhiều trường hợp mà chúng ta phải có trí nhớ để chúng ta nhớ. Nhưng mà nếu bây giờ cái tâm của chúng ta bị lơ đễnh, quên trước quên sau như vậy, làm sao chúng ta có thể sinh hoạt được trong cuộc sống chúng ta cho tốt đẹp? Cho nên nếu mà muốn có được cái khả năng trí nhớ thì làm sao chúng ta phải diệt được năm triền cái, chúng ta phải diệt được năm triền cái đi vào nặng. Thưa quý vị, như vậy thì ở trong cái bài kinh này chúng tôi đã trình bày về những ý nghĩa của năm triền cái, và chúng ta cần phải biết rằng năm triền cái đó là nguyên nhân, là lý do làm cho người quên đi những gì mà mình đã học, như những gì mà đã thuộc lòng thì chúng ta lại không thể nhớ tiếp tục, nhớ duy trì lâu dài. Còn phải hiểu như thế, đó là lợi ích nhiều cho chúng ta qua cái bài kinh. Chúng tôi xin được kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Và bây giờ thì xin được cung kính đại đức Pháp Tính quan hỷ điều họp cho phòng thảo luận. Và hiện tại trong room thì thấy có đại đức Pháp Tân, chỉ có mình đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính thôi. Thì có thể là thỉnh đại đức không từng thuyết giảng, ngài trả lời cái câu hỏi, rồi sau đó Đức Phật Tính có thể hỏi Đức Phật Tính một câu, rồi Đức Phật Tính trả lời xong có thể hỏi lại chúng tôi một câu, vân vân. Chúng ta sẽ luân phiên nhau giảng. Ồ, rất quan hệ là hôm nay có như sư liệu pháp vào rừng. Nếu mà biết trước như sư người sẽ vào rừng thì hôm nay sẽ chỉnh như sư giảng cho bài học này. Chứ mà cũng không muộn lắm. Bây giờ xin kính chỉnh như sư cũng vào trong cái chương trình thảo luận để trả lời những câu hỏi được đưa lên. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú sa thú, con xin kính tri ân sư phụ đã thuyết giảng thuật pháp vừa rồi. Nam mô Bổn Thầy giá, nam mô Tam Bảo giá, nam mô Sang Khà giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Anh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thượng Siêu, Đệ Đức Pháp Tăng, Đệ Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Hãy kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hãy kính chào Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp đã vắng mặt rất là lâu rồi. Nếu mà Ni Sư mà vắng mặt thêm một thời gian nữa, chắc có lẽ là mọi người sẽ quên hết á. Mọi người sẽ quên tên của Ni Sư hết á. Kính bạch Sư Phụ Thượng Siêu, con đầu tiên ở trong cái phần thảo luận này xin Sư Phụ quan hỷ thảo luận giùm con một câu này. Tại vì phải nói rằng cái vấn đề này cũng rất là quan trọng. Nhiều lần thì chúng con có những cái thảo luận mà không có đi vào đâu hết. Thành ra con muốn thỉnh Sư Phụ thảo luận dùm vấn đề này. Nhân cái dịp ngày hôm nay học về cái bài pháp mà thần chú không linh, do năm cái chuyện cái này nó ngăn che. Không biết Sư Phụ có chiếc máy hay không. Nếu Sư Phụ quan hỷ thì Sư Phụ cho con cái tín hiệu. Vì rằng con sợ Sư Phụ đi uống nước. Dạ, tại vì đối với năm cái truyền cái này nè, để chứng đắc được thiền định á, thì theo con lúc trước con nghĩ rằng đối với năm cái truyền cái này, nếu mà chúng ta bị dục dục cái nó ngăn chặn á, thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì nó sẽ vượt qua được. Hoặc là đối với sân độc cái cũng vậy, cố gắng tu tập thì sẽ vượt qua được. Nhưng mà ở đây thì cái đối với cái truyền cái mà thuộc về hôn xì cái thì con thấy thường thường là đối với hôn xì cái mà nó sanh lên rồi thì không có một cái rất là khó cái cách nào để mà tu tập về cái thiền định. Vậy thì dựa theo cái vấn đề này con muốn hỏi rằng có phải rằng là tu tập mà không có chứng đắc được thiền định là cái nguyên nhân chủ yếu là do hôn xì cái là nó là cái nguyên nhân chính hay không? Vậy thì ở trong cái câu này con muốn thỉnh Sư Phụ thảo luận dùm. Có phải cái sự tu tập để mà chứng đắc thiền định thì do hôn thị cái nó là cái nguyên nhân chủ yếu để mà nó ngăn chặn cho một cái vị hành giả không chứng đắc được thiền định, có phải như vậy không? Con xin kính thỉnh Sư Phụ. Nam mô Bổn Thầy nha.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, không thể nói là không thể cái là nguyên nhân chính để ngăn chặn nó thiền định. Mà ở đây chúng ta cần phải biết rằng cả năm phát triển cái đi qua nát đều là nguyên nhân để ngăn chặn thiền định. Và đừng nói chi là ngăn chặn thiền định, nó ngăn chặn cái trí nhớ. Như trong bài kinh này Đức Phật Thầy dạy cho Bà La Môn Sang Ca Đông Quán nghe, thì Ngài đã trình bày về năm cái tiền cái là tham dục sân hận, hung thủy trạo hối và hoài nghi. nó sẽ làm cho cái trí nhớ bị giảm hoặc là mất trí nhớ. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói rằng là phần lớn thì chúng sanh cái tâm biết nhát, quể quải giả dự, cho nên khi mà hành thiền dễ bị buồn ngủ hay là ngủ gục rất thường xuyên xảy ra. Nhưng ở đây chúng ta cũng nhớ rằng cái tâm hoài nghi hay là cái tâm phóng dật cũng không phải là ít, bởi vì cái tâm của cái phạm phu chúng ta thường thường, một là chúng ta bị hôn trầm, bị buồn ngủ, bị giả dưỡi, hai là cái tâm dao động phóng dật, thứ ba là có cái sự hoài nghi, nghi ngờ không có quyết tin được. Thì như vậy cả ba trường hợp này nó đều giống như nhau, giống nhau ở chỗ là cái mãnh lực phiền não mà làm cho ngăn che thiền định, ngăn che cái sự đắc chứng thiền định, tức là do những cái pháp này. Chính ngài Mục Kỳ Liên, tức là tôn giả Mô Ca La Ná, sau khi xuất gia được một vài ngày thì ngài đã tu thiền mà ngài bị hôn trầm chi phối, bị hôn trầm chi phối nhiều lắm thưa quý vị, mạnh đến độ mà Đức Phật ngài phải đích thân đi đến chỗ tôn giả Mô Ca La Ná và ngài đã chỉ cho những cái phương pháp để diệt cái sự hôn trầm. Rồi tôn giả Mô Ca La Ná ngài đã áp dụng những cái phương pháp để diệt hôn trầm đó, thì ngài mới diệt trừ được cái tâm hôn trầm để mà ngài tu tập tinh tấn nỗ lực và đạt những quả A-la hán. Thì như vậy ở đây chúng ta nên nhớ rằng thường thì chúng sanh dễ bị hung trầm, dễ bị phóng dật và dễ bị nghi, nói như vậy thì được, nhưng mà không thể nói rằng là hung thị là cái nguyên nhân, cái điều kiện chính yếu để ngăn chặn thiền định hay đạo quả. Trong đó nó có nhiều lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta có hành thiền, chúng ta sẽ biết hôm nào mà khi mà bắt đầu hành thiền tâm mình buồn ngủ giả dự đó, lúc đó mình ngồi trong cái trạng thái mơ mơ màng màng và ngồi ngủ gục, thì như vậy cũng không có đạt đến pháp thiền. Mà hôm nào mà chúng ta được tỉnh táo, tưởng đâu là mừng lắm, tức là hôm nay mình rất tỉnh, không bị buồn ngủ. Thế nhưng khi mà ngồi lại thì tâm phóng dật, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, thì đây cũng là một trở ngại. Chúng ta nên hiểu thế nào? Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của đại lớp Phật tính là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ thầy Siêu. Trước giờ con cứ nghĩ rằng đối với những cái chuyện cái khác á, mình sẽ sanh lên thì mình ráng, mình ngồi cố gắng là mình sẽ trừ diệt được. Nhưng mà đối với hung trầm thiện miên mà nó sanh lên thì mình sẽ gục bền. Do đó thì con nghĩ rằng cái nguyên nhân mà đắc chứng không được thiền định thì là do buồn ngủ quá, đâu có tu tập gì đâu, thành ra không có đắc chứng được. Ngày hôm nay thì con đã hiểu rồi, đối với năm chuyện cái này nó có tầm quan trọng như nhau, chứ không thể nói là chỉ có hôn thì cái là cái nguyên nhân chính. À dạ, một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. À, bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo phần thảo luận đối với đại đức Pháp Tăng. Con xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm con một vấn đề. Không biết đại đức có nghe được. Dạ, xa thú con thấy bàn tay của đại đức rồi. Kính bạch đại đức, đối với thì thật sự ra đó, con người của chúng ta thì đối với cái tham thì như là nó là thường cận y duyên rồi. Thọ mà duyên ái thì có tham là thường cận y duyên, thường cận y duyên là tham ái. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là vậy thì ở trong đời sống mình á thì nó tập khởi nó là tham rất là nhiều. Vậy thì một người mà tu tập á, mình muốn ngăn trừ được tham dục cái, mình khi mà mình hành thiền á, mình mới ngăn trừ, hay là ở trong đời sống thường ngày của mình á, mình có cần phải cách ly, hoặc là mình phải cần có cái cách nào để mà mình như là phòng bị từ xa, phòng hộ từ xa, hay là mình chờ đến khi mà hành thiền thì mình mới, hoặc là mình học cái câu ngôn câu chú thực gì đó, lúc đó mình mới ra sức để mà mình trừ diệt tham dục cái, hay là ở trong đời sống thường ngày mình phải phòng bị từ xa. Con xin thỉnh đại đức thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sàng Khà Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Từ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp, cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều, báo cho nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tín thì chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý. Ở đây đó thì khi mà nói rằng tham dục sanh khởi đó, thì hỏi rằng tham dục sanh khởi là mình cần phải diệt các cái tham dục đó là do mình tu thiền đời sống hàng ngày. Thì chúng tôi xin thưa rằng là cả đời sống hàng ngày mình cũng có thể là mình diệt bỏ, hay hoặc là mình tránh né, hay là mình diệt bỏ được các cái tham dục cái. Rồi cả ở trong cái việc mà mình tu thiền cũng là cái nguyên nhân để mà làm cho cái tham dục cái mình sanh khởi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng thật sự ra thì trong đời sống của một người phàm phu đó thì thường bị chi phối bởi các cái phiền não rất nhiều. Không bị tham dục thì cũng bị sân đập, cạo hối, hoài nghi, hôn thủy. Nói chung là năm cái chuyện cái nó xoay quanh với cái đời sống của mình. Nhưng mà ở đây đó, cái tham dục nó sanh khởi một cách đều đặn và nhiều nhất. Thì bây giờ đó thì nếu mà nói rằng ở trong đời sống hàng ngày đó, nói về ngũ dục thì sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì trước tiên nói đến cái sắc dục. Thì chúng tôi nghĩ rằng với một người mà Đức Phật Ngài dạy rằng mình nhìn cái cảnh vật, hay là mình nhìn cái đối tượng nào mình thấy đẹp, thì mình phải thấy được cái tính bất tịnh của nó bằng cái cách là mình quán. Quán về 32 thị trường, quán về những sự bất tịnh của thể. Để của mình sẽ thấy rằng cái ngũ quẩn của mình, điều thân tứ đại của mình nó vốn là bất tịnh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Và vì thế nên là cái mà do mình nắm giữ tướng chung, do mình nắm giữ tướng riêng, và do mình thấy được những mình chỉ thấy ở những cái gì đó tham của mình sanh khởi lên thôi, cho nên cái tham dục nó sanh khởi. Nếu là có cái cách mình quán về cái sự thật của nó, tướng thật của nó bằng cái sự bất tịnh. Bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng trong cơ thể của chúng ta nó có, ngoài bên ngoài thì có lông và tóc, thì da nó bọc với xương, thì ở bên trong nó có nhiều cái chất khác nữa, tóc, lông, móng, răng, da, xương, ruột ngang, ruột phổi, lá lách. Cái đó Đức Phật này dạy cho mình quán tưởng trong 32 thị trường để mình thấy được cái tính bất tịnh của nó
dù nó được che đậy như thế nào. Và trong kinh có ví dụ là cái thân của mình được bao bọc bởi giống như là cái túi mà nó đựng các cái chất dơ bẩn vậy thôi, và nó được bao bọc bởi những cái lớp da ở bên ngoài. Và nếu như chúng ta xẻ ra từng miếng, chúng ta sẽ phanh phui nó ra từng phần, chúng ta sẽ thấy được cái tính bất tịnh nó. Và khi mà mình thấy bất tịnh bây giờ đó, chúng tôi có nhớ cái câu chuyện của bà hoàng hậu, xin lỗi, không biết là bà hoàng hậu Mallika hay là bà hoàng hậu, xin lỗi quý vị, là bà hoàng hậu thấy được cái tức là Đức Phật ngày quá cái bà hoàng hậu đó, từ một cái người trẻ cho đến cái người già trong khoảng một chốc lát thôi. Thì bởi vì bà hoàng hậu xin lỗi là bà hoàng hậu Khê Ma, thì bây giờ đó thì bà, bởi vì chúng ta biết là bà hoàng hậu Khê Ma đó thường là cho mình là một cái người đẹp, cho nên rằng Đức Phật ngài dùng cái thần thông để hóa hiện từ ở một cái hình ảnh của một người trẻ trung đẹp đẽ và biến hiện trở thành một cái người già nua nhăn nheo và má còm lăn cốt. Thì cái điều đó để cho cái lòng tham dục đó, thì cái cách mà quán tưởng và cái cách mà quán tưởng, tuy rằng mình nói không nói đi nữa, thì mình thường với một người mà tham ái, đặc biệt là tham về sắc dục, hay là tham về tham ái về cái cơ thể của mình á, về cái sự đẹp của mình á, thì mình cần phải quán tưởng những điều đó. Mà nếu như mà mình không quán tưởng là với lý do là mình không muốn nhìn sự thật của nó thôi, mình không muốn nhìn sự thật của nó, hoặc bằng cách này cách nọ để che giấu, thì cái đó đó cũng là một cái pháp mà Đức Phật ngài dạy rằng nếu như chúng ta quán thành 32, bán quán một trong 32 thị trường, thì nó là để cho chúng ta ngăn chặn được cái lòng tham về sắc dục. Hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này vốn là vô thường khổ. Vô thường khổ ở chỗ là nó thay đổi, nó già nua, vì có trẻ, có già, có ấu niên, có trung niên và có lão niên. Thì qua những cái chặng đường cái thay đổi của xác thân này, đó là một hiện trạng thực tế mà chúng ta cần phải đối diện với nó. Cũng như là mình phải biết rằng dù là mình đang còn trẻ thì cái tuổi già đây nó sẽ chống đến với mình. Khi mà mình có suy nghĩ như vậy, đó là mình suy nghĩ về cái tính chất vô thường của pháp vũ vi, trong đó có xác thân của mình. Thì như vậy là làm cho mình phải hạ bớt, hay là dịu bớt, hay là chúng ta sẽ đoạn trừ đi những cái lòng tham dục, tham dục với cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, bởi tính chất đó là tính chất của vô thường hết. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng vì không hiểu mình gần quỷ diệt nên chúng sinh mãi biết cạnh tranh. Nếu hai quỷ diệt gần mình, chúng sinh phí sức cạnh tranh làm gì? Như vậy thì khi mà mình hiểu được cái tính chất quỷ diệt mà nó đang đeo đuổi với mình, thì những cái điều gì mà mình thấy rằng nó không cần phải đáng biết, hay những cái điều gì mà nó không mang đến cái sự lợi ích cho đời sống tu tập của mình, thì mình cần phải bỏ những điều đó, và mình phải thấy rõ được cái bản chất của nó, để rồi mình sẽ xóa bỏ đi những cái tham dục ở trong đời sống. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình thấy được cái tính chất của sự khổ. Khổ ở đây là mình có thân thì phải có khổ, mà có ái luyến thì phải bị chấp thủ, mà có chấp thủ thì dẫn đến cái khổ ở trong đời sống. Cái khổ mà có, cái khổ mà mất, cái khổ do có thì mình phải bị hệ lụy trong cái có đó. Còn cái khổ là do nó có rồi nó mất, thì chúng ta sẽ bị thấy hụt hẫn. Và khi hụt hẫn như vậy, cái nội tâm của chúng ta nó vẫn bị rạo rực, cả cái có và cái không nó là một cái sự thúc đẩy cho cái tâm của mình, dường như là cái lửa tham nó sanh khởi lên ở trong mọi lúc mọi nơi, và do đó chúng ta phải bị hệ lụy, cho nên chúng ta thường bị khổ. Khi mà mình thấy khổ ở trong nhiều khía cạnh như vậy đó, thì có lẽ là trong đời sống của mình nó có thể dịu bớt, bỏ bớt đi những cái lòng tham dục. Còn khi mà mình nói trên phương diện tu thiền, Dạ, trên phương diện tu thiền. Tu thiền á, dù như thế nào đi nữa thì cũng là bằng cái cách là cho chánh niệm, bằng cái cách là làm cho định tâm. Nếu như mình ở thiền chỉ thì cần phải cho định tâm, chú tâm trên một đề mục. Còn chánh niệm á, thiền quán thì cần phải có chánh niệm. Chánh niệm dựa trên một cái đề mục đó, ghi nhận trên một cái sự diễn biến giữa danh và sắc này, thân và tâm này. Thì nhờ đó mà cái tâm của mình nó sẽ, bởi vì mình biết là cái sự vọng động á, cái sự vọng động của tâm của mình á, là một trong những cái truyền cái mà, một trong cái gọi là tạo hóa nha. Nó làm cho mình phải chao đảo, làm cho mình phải phóng túng, làm cho mình phải vọng động như vậy. Và khi mà mình có một cái đề mục để mà mình định tâm trên đó một cách lâu dài, một cách bền bỉ, thì như vậy thì lần lượt các cái truyền cái của mình, nếu như mà mình nói rằng nó chưa diệt được hoặc là chưa tạm lắng được, thì cũng có nghĩa là mình đã làm cho lần lượt cái nội tâm của mình đi đến sự an tịnh, hoặc là mình làm cho cái nội tâm của mình lần bỏ, diệt bỏ bớt những cái truyền cái như tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái. Thì những cái pháp truyền cái đó chúng ta biết rằng được đoạn diệt đó là bởi các chi thiền sanh khởi lên. Nếu mà chi tầm sanh khởi lên, chi tứ sanh khởi lên, chi hỷ, chi lạc, chi định sanh khởi lên, mỗi cái chi như vậy sanh khởi lên để triệt tiêu hay hoặc là làm lắng dịu đi các cái triền trái như vậy, thì đó cũng có nghĩa là mình đang tu tập làm cho cái nội tâm của mình lắng dịu đi các triền trái, hay hoặc là dứt bỏ đi các triền trái. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, thì cả cái việc tu tập của mình, nếu như mình là một người hành giả tu tập, dù là trên phương diện đời thường, thì mình có quán tưởng, có suy xét, cũng là cái cách để làm cho cái cách tu tập để làm cho tâm của mình lắng dịu các cái truyền cái. Còn nếu như mà mình bước chân vào một cái đời sắp thiền tập, thì cái đó cũng là cái cách, để một phương pháp để làm cho cái nội tâm của mình diệt bỏ đi các cái truyền cái, trong đó có nói đến tham dục cái. Thì ở đây á, thì chúng tôi nghĩ rằng là cả hai cái phương pháp, cả đời thường cũng như là lúc mình hành thiền, cả cái đời sống hàng ngày của mình lúc nào cũng vậy, những cái gặp những cái chuyện mà liên quan với đời sống thì mình cần phải suy xét, cần phải quán tưởng. Rồi lúc nào mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải có chánh niệm cũng như là trụ tâm trên một đề mục, thì cái đó là cái nhân để làm cho các cái triền cái, trong đó có tham dục cái, được diệt trừ hay được tiêu mất đi. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến với đại chúng như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại thì pháp, thì hy vọng là đại đức Pháp Tính sẽ là vị chịu trách nhiệm điều họp để thỉnh các vị giảng sư thảo luận nha. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ này thì chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận với Ni Sư Diệu Pháp. Một lần nữa kính chào Ni Sư Diệu Pháp, lâu ngày lắm rồi, bây giờ thì mới gặp Ni Sư. Bây giờ thì Ni Sư Quan Hỷ thảo luận dùm một câu, và đã thấy tín hiệu của Ni Sư rồi. Ở đây thì muốn hỏi Ni Sư một vấn đề này. Ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, có rất nhiều người ta có cái tư tưởng là cũng như là đã cách Phật đã xa, hoặc là thời này do cái khoa học nó quá tiến bộ, vân vân. Nói chung là những cái phiền não nó rất là nhiều. Thành ra đó, cái sự mà tu tập để mà chứng đắc thiền định đạo quả, vân vân, nó không có còn kết quả nữa. Có nghĩa là cái hiện tượng nó không còn xảy ra. Thì vậy thì tạm thời những người đó mình cho họ là đang bị cái sự hoài nghi trái đi, người ta đang bị hoài nghi phân vân về cái điều này. Vậy thì nếu mà như đối với Ni Sư, kinh nghiệm của Ni Sư thì gặp những người này, Ni Sư sẽ dùng cái cách nào để sắp tấn họ có cái niềm tin lại, để cho đừng có bị hoài nghi trái nó chi phối nữa. Xin kính thỉnh Ni Sư Quan Hỷ thảo luận dùm. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nó như được thao giác, quan trình được tìm vào từ xưa. là Đức Phật Quan, là Đức Phật Diễn, là Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng như đang hiện diện trong chung, và kính chào quý Phật tử. Để sự hỗ trợ thì con cũng xin thưa về cái tăng, cái tăng đức cũng như đại chúng đó là không biết hơn cả tháng nay con không có vào trong được, vì cái Phật sự dưới đất của con là nhiều quá đó, cho nên không có thể làm Phật sự trên trời được. Tương đương quý vị được càng lên ngay cả Phật sự, quý vị cũng vậy. Khi nào công việc dưới đất nó lũ bu quá đó thì mình đành phải trao lại cái công việc trên trời. Thì khi nào mà mình không dọn tiền tài đó thì khi đã quý vị nhờ lên trời được ha. Thân ra là lâu nay rồi đã biết Phật tử mà trên trời còn có người bị đất. Mặc dù có người dưới đất nhưng mà điều con cũng làm công việc Phật sự. Và vì dạo này đó thì con đang bận rộn để chuẩn bị cho kỳ giới đang đi theo đi và theo dương đi ở Vasali. Công việc chuẩn bị mà cũng hơi nhiều, cho nên là ngay cả thời gian sắp tới đó con cũng chưa chắc con có vào sinh hoạt được. Bởi vì hiện giờ con về Việt Nam được có vài tuần thôi, lần này con về để con làm visa, rồi con cũng giúp lại cho những vị muốn đi Ấn Độ được nhập hà đó. Tôi giúp làm visa, rồi bút lại máy bay, rồi những cái công việc khác chuẩn bị tổ chức đó. Thành ra là ngày 1 tháng 7 thì con lại đi qua Ấn Độ lại. Hiện giờ thì con đang ở Việt Nam. Thì 3 tuần rồi thôi thì con lại đi làm rồi. Cho nên là khi mà con có vai xa lý đó thì đến đó là cũng thuộc loại nhà quê. Cho nên không có cái đường cáp internet. Thậm chí là mình dùng cái USB mà cũng rất là chậm. Cho nên là có thể con suốt 3 tháng hà mà khi con nhập vào bên đó đó thì con nữa là theo cái sinh hoạt của đài chúng á, cũng có thể là con cũng không có tham gia cái sinh hoạt trên trời được. Chắc là con sẽ phải mình dùng cái công việc của đất nhiều hơn, nhưng mà con mong rằng là chỉ tôn đức con không nghĩ thông cảm cho con và thay cho con trong cái phần ngày thứ tư mà từ ngày xưa ngày cho con đó. Và sau này khi nào mà công việc thông thả lại đó thì con thì sẽ sinh hoạt trở lại. Con hy vọng rằng là chưa định nội bị xóa tiếng như là lại được thập tỉnh ngày hôm nay mấy phần bố con hồi đầu. Dạ bây giờ thì con xin được đi vào lại với bài học hôm nay. Vậy thì câu hỏi mà đại đức Phật cũng đưa ra đó là người ta thấy rằng cái đời sống hiện giờ đối với công việc bề bộn với bao nhiêu là cái sự mà hấp dẫn thu hút bên ngoài khiến cho tâm người ta bị phấn cản, cho nên nhiều người nghĩ rằng đó thời nay mà tu tập thì rất là khó để mà đạt được đạo quả. Thì như vậy đó là một cái sự một biểu hiện của cái lòng hoài nghi. Hoài nghi thì mình thấy rằng đó, ở đây là hoài nghi vào giả pháp, là hoài nghi vào cái sự tu tập, không biết rằng cái sự tu tập như vậy mà có kết quả hết. Thật ra đó, thì vì thấy rằng nếu như mà mình có thực hành thì chắc chắn rằng là mình thấy có mấy kết quả. Đó thì cái sự tu tập giáo pháp của Đức Phật á, không phải là làm bây giờ mà hy vọng tới đời sau mình mới được được quả, mà ngay tại ngay kỳ pháp của Đức Phật được gọi là thiết thực thiền viên, vượt ngoài thời gian. Ai mà thực hành đó thì là cái kết quả này ngay lập tức, chứ không có cần chờ đợi thời gian nữa. Chẳng hạn ví dụ như cái tâm mình đang rất là sợ hãi, cái tâm mình đang rất là bận loạn, khi quý vị đang có một sự sợ hãi gì đó mà chỉ cần quý vị nhiệt tâm lại, quý vị niệm Phật thôi, quý vị việc quý vị niệm Bút Chô, thì đến mà quý vị có sự niệm một lần rồi, quý vị chỉ thấy rằng trong tâm khoảng 10 niệm thôi thì tự nhiên cái tâm của mình nó vượt khỏi cái sự sợ hãi mà nó có cái sự bình tĩnh. Hoặc là quý vị thấy rằng chỉ cần mình giữ nắm giới thôi, cái ngày nào mà quý vị giữ giới trong sạch, quý vị không lợi giới, không sạch sanh, không trộm cắp, không uống rượu, không tà hành, thì cái ngày đó đó mình cảm thấy rằng thân khẩu ý của mình rất là trong sạch, và cái tâm của mình rất là nhẹ nhàng, và mình không có cái sự sợ hãi, không có cái sự hối tiếc. Tại ra mà ngược lại đó, tâm của mình là rất là trong sáng, rất là thiên thiền và rất là tin tưởng vào cái sự tiến tập của mình. Rồi chẳng hạn như khi mình bổ thí không phải là chờ tới kiếp sau mình là được cái quả là sự giàu sang, mà ngay trong cái hành động mà mình phát tâm hoan hỷ, mình đi cúng dường hoặc là mình đi bổ thí đó, ngay trong cái hành động mình đem đi cho người ta, đem cho người ta một niềm vui, tự nhiên thấy cái sự hạnh phúc, cái sự hoan hỷ trong cái mắt của người nhận á, thì cái tâm của mình cũng vui rồi. Thì ngay trong khi đó đó là mình có cái hoan hỷ, cái tâm thiện, cái sự cái tâm thiện mà nó đi theo được cái thọ hỷ, thì đó cũng là cái kết quả mình đã có được ngay ở trong khi mà mình đang làm. Còn một những cái vị mà tu tập thiền chỉ cái thiền quán đó thì quý vị thấy kết quả nó là không cần phải không cần phải chờ đợi nữa. Chỉ cần đó quý vị mà ngồi xuống, quý vị nhiếp nguồn xong mà quý vị để tâm vào hơi thở đó, chỉ cần vào khoảng 5-7 hơi thở thôi, thở vào thật sâu quý vị thấy thở rõ, thì thở vào thì quý vị thở ra thật sâu mà quý vị thở ra, thì nhất ai mà thở thật sâu thật dài và thật lặng nhiều đó, chỉ cần 3 hơi thở thôi quý vị đã thấy cái tâm của mình là khác hẳn khi mình chưa thở. Tại vì khi mà mình tâm mình lặng vào hơi thở đó, ngay khi đó mình có chánh niệm, mình có tỉnh giác, mình có sự tinh tấn, mình có sự thanh an, mình có tất cả những cái thiền pháp mà nó hiện thời thì trong một hơi thở có chánh niệm. Vậy thì nếu mình chỉ cần tu tập mà đơn giản như vậy, chỉ cần một chút bổ thủy, một chút trì giới, một chút tham thiền thôi mà mình đã thấy cái hiệu quả ngay lập tức ở trong cái đời sống hiện tại. Thì nếu như mà mình tu tập mà cứ liên tục mà mỗi ngày như vậy, mỗi tháng như vậy, mỗi năm như vậy, thì dù quý vị dù mà không có chắc, mình không biết chính xác mình từ chứng đắc đạo quả hay không đi nữa, thì mình sẽ thấy rằng cái bất thiện pháp nhỏ sẽ giảm đi rất là nhiều và thiện pháp sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Mà tới cái lúc nào đó mà khi mà bất thiện pháp quý vị không có con nữa, nó giảm dần tới cái mức mà nó không còn nữa, thì tức là cái nào đó quý vị chứng đắc đạo quả rồi. Và cái con đường đó là khả thi thì không phải là bất khả thi, dù cái thời đại nào đi nữa đó, thì con người cũng như vậy thôi, cũng là phiền não, cũng là tham sân si, và con đường tu tập cũng là giới đình tuệ. Chỉ sợ là mình không có tu thôi, còn nếu như mà mình tu đó thì thời đại nào nó cũng đi nhau, cũng là phải nhìn lại để thấy ngay cái phiền não của mình và bằng giới đình tuệ để mà diệt cái phiền não đó. Khi nào mà phiền não mà được diệt đi hoàn toàn trong một cách đoạn tuyệt, không có con khởi lên lại trở lại nữa đó, thì cái ngày đó gọi là cái ngày mình chứng đắc đạo quả. Vậy thì rõ ràng là giáo pháp, mất người nào mà tỏ ý hoài nghi không biết tu có đắc quả hay không đó, thì chứng tỏ rằng là người đó chưa có sự thực tập một cách là nghiêm túc. Bởi vì những ai mà có thực hành nghiêm túc thì chắc chắn rằng người đó sẽ thấy lời lạc ngay trong đời sống hiện tại, trong mỗi ngày, trong mỗi phút, trong mỗi giây. Mà nếu như mà mình đã thấy lời lạc như vậy thì mình rõ ràng là mình không thể nào hoài nghi cái pháp hành đó được, vì pháp hành này rất là thiết thực và rất là hiệu quả. Và tham gia là nếu như mà muốn khắc phục cái hoài nghi thì chỉ có cách tốt nhất là phải thực hành giới định tuệ và tất cả những cái thiền pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Vậy thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của đại Đức Phật Tiến. Và bây giờ thì con cũng thật đại Đức Phật Tiến trả lời. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú và ni sư Liễu Pháp đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, lâu ngày thì chúng ta gặp lại ni sư Liễu Pháp thì rất là vui mà cũng may mắn cái là hôm nay nét của ni sư Liễu Pháp cũng được tốt, do đó chúng ta cũng nghe được trọn vẹn câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo một câu thảo luận nữa, con xin thỉnh Đại Đức Quan Tăng, con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận nhìn một câu nữa. Đối với cái sân độc cái á, thì thật sự ở trong cái thời buổi này á, thì sân độc cái á, thì cũng dễ làm cho chúng sanh hay là con người của chúng ta nó sân khởi bởi rất là nhiều cái điều kiện. Thí dụ như là đối với thời tiết cũng vậy, cũng làm cho mình khó chịu, hoặc là hội chúng xung quanh vân vân cũng làm cho mình khó chịu. Vậy thì đối với sân độc cái thì chúng ta phải có cái sự ngăn ngừa, hoặc là chúng ta phải tu tập như thế nào để mà có một cái năng lực để mà mình áp chế được cái tâm sân, có nghĩa là mình áp chế được sân độc cái. Con xin thỉnh Đại Đức Phật Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào quý vị trong đại chúng, hội chúng. Và qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, thì chúng tôi xin được nói lên vài điều. Khi mà nói đến sân độc cái đó là một trong năm cái triền cái, nó cũng như là cái mặt trái của tâm sân mình thôi, tâm tham mà. Bởi vì sân với tham nó cứ len lỏi vào trong cuộc sống của mình, dù là trong lúc nào cũng vậy. Khi mà mình nói rằng mình tu tập á, thì thật sự nó cũng là một cái truyền cái rất là hại, có hại cho cái nội tâm của mình rất là lớn. Bây giờ đó, khi mà mình nói rằng trong đời sống hàng ngày đó, thì khi mà nói rằng mình tu tập về như thế nào để bỏ bớt cái tâm sân của mình, thì chúng tôi xin thưa rằng là mình nên tập cho mình có cái hạnh tham nhẫn. Dạ, mình phải tham nhẫn, bởi vì tham nhẫn là một cách để mà mình ngăn chặn bớt cái tâm sân của mình. Thí dụ bây giờ mình nói rằng là cái thời tiết nó nóng nảy thì mình cũng phải có cái sự tham nhẫn, để có cái sự thích nghi, tham nhẫn. Bởi vì thời tiết thì nó thay đổi mà, ngay cả ở thời gian nó cũng thay đổi theo thời cái mùa vụ, thời tiết nó thay đổi rồi. Về không gian thì mình sẽ thấy rằng mỗi ở một quốc gia, mỗi một địa phương, mỗi một trú xứ thì nó có một cái thời tiết khác nhau. Mình ở một cái chỗ này nó thích hợp, nhưng mà do cơ thể của mình quen như vậy rồi thì mình đi một cái chỗ khác, cái cơ thể mình không thể thích hợp với một cái hoàn cảnh, cái môi trường hay là cái khí hậu ở đó, mình khó thích hợp hơn. Thì mình phải cái tìm cái sự thích nghi đó. Hay dù không thích nghi đi nữa thì mình phải có cái sự tham nhận rất là lớn về thời tiết. Rồi mình đối với những cái người chung quanh của mình á, thì mình cũng phải tham nhận rất là nhiều. Bởi vì mình không có tham nhẫn thì dễ dàng sân giận nó sân khởi lên, do cảnh thấy cảnh hoặc là nghe cảnh trái nghịch lòng thì tự động tâm của mình nó sân khởi lên. Do vậy cái tâm sân của mình nó bộc phát lên rất là nhiều. Khi vậy thì mình gặp những cái cảnh như vậy thì mình cần có cái việc tham nhẫn rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình tham nhẫn với những cái người khác thì mình phải thấy được cái gì? Thứ nhất là mình thấy được cái, mình đừng có nhìn vào cái xấu của người khác, mà hãy nhìn vào cái điểm ưu của người khác, nó tốt hơn. Khi mà mình nhìn cái điểm khuyết của người khác hay là mặt tiêu cực của người khác thì cái tâm của mình dễ dàng chấp vào cái sân. Ví dụ như mình thấy rằng là đối với cái người thân của mình thì khó giận, nhưng mà mình giận thì mình giận thì cũng không phải là giận không có ích đâu. Bởi vì mình nghĩ người đó phải là người thân của mình, khi người thân của mình mà làm nó không có vừa ý mình á, và khi người thân của mình mà làm không vừa ý mình á, đặc biệt là khi mà mình nói con của mình hay người cháu của mình hay là người gì trong gia đình của mình mà tại sao không làm được như ý của mình được, thì mình rất là giận, rất là khó chịu. Trong khi đối với một cái người nào đó không phải là người thân của mình, hoặc là mình không thương họ lắm đó, thì cái người đó có làm được hay không được đi nữa, hay làm theo ý mình hay không theo ý mình, thì cái chuyện đó chúng ta thấy nó không đến nỗi lắm. Và nếu như có lắm thì cũng không đến nỗi chấp nhận sâu lắm đâu. Như vậy thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng mình phải có cái sự tham nhận đối với người khác, trong khi mình cần phải thấy được cái điểm ưu của người khác. Trong cái người xấu nhất chúng tôi nghĩ rằng cũng có một cái điểm tốt của họ, có cái gì đó tốt, nhưng mà chẳng qua là mình chưa có thật sự thấy được cái điểm tốt của họ. Và trong cái một người, cái người tốt nhất mà ở đây chúng tôi xin nói là một người phàm phu, thì trong đó nó vẫn tiềm ẩn những cái pháp bất thiện, những cái điều xấu, nhưng mà chẳng qua là họ do cái gì đó các tu tập hay do một cái điều gì đó họ không thể bộc lộ được, họ không không có bộc lộ những điều xấu. Nhưng mà ở đó đó, chúng ta thấy ở hai mặt của một con người, cả điều xấu lẫn điều tốt, thì mình nên thấy cái điều tốt để rồi mình có một cái sự khoan dung hơn, rồi thấy được một cái sự tốt hơn với một người khác. Thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng có cái sự kham nhẫn rất là nhiều. Đặc biệt là khi mà mình kham nhẫn với một cái nội tâm của mình, nó sinh khởi lên những cái phiền não. Dạ, lòng tham sinh khởi thì mình cũng phải biết để mà mình ngăn chặn nó đi. Ngăn chặn bằng cách là quán tưởng, hay là suy xét, hoặc là mình ngăn chặn bằng cái cách là mình tu thiền tập, để rồi cái nội tâm của mình lắng dịu đi các cái chuyện cái. Đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải có cái sự kham nhẫn. Cái thứ ba nữa chúng tôi xin nói ở đây đó, là khi mà lòng sân của mình sanh khởi lên như Đức Phật và chư vị tu, chư vị A Xà Lê đó thường giải thích cho mình biết đó, là mình cần phải tu tập về tâm từ. Mà tâm từ thì quý vị biết cũng không phải là dễ để tu tập, nhưng mà mình cần phải tu tập về tâm từ. Bởi vì chỉ có tâm từ á, là mình mới có thể đối trị được lòng sân. Tâm từ ở đây là mình luôn luôn mát mẻ với một cái người, dù đó là người thù nghịch mình. Mình có tập được như vậy đó thì mình mới có thấy được cái sự an vui. Còn nếu như mà mình không tập được cái sự an vui mát mẻ đến với một cái người nào á, thì rõ ràng là dù người đó ở xa mình á, thì mình cũng thấy cảm thấy khó chịu. Rồi người đó ở gần mình thì mình càng lại thấy khó chịu hơn khi mà mình gặp mặt người đó. Cho nên mình thấy tâm từ, mình tu tập được tâm từ là một cái sự mát mẻ từ ở nội tâm. Mình không có thấy cái điểm khuyết của người khác, và mình luôn luôn có cái sự bao dung. Dù là mình như thế nào mình cũng thấy được cái điểm tốt của họ, thì như vậy nó mới là tốt hơn. Bởi vì trong cái cách mà tu tập tâm từ, chúng ta thấy rằng là đối với những cái người mà yêu thương á, chúng ta cũng không phải là tâm từ. Bởi vì tâm từ nếu chúng ta không khéo á, chúng ta sẽ lầm nó là ái luyến. Bởi vì nó là sự ái luyến. Bởi vì ái luyến thì còn chấp thủ một cá nhân, chấp thủ một bằng cái sự dị kỷ. Còn tâm từ á, là chúng ta có một cái sự bao dung và có một cái sự mát mẻ đối với một người khác, dù đó là người thân hay là người sơ, người đó là người thù nghịch hay là người chống đối, hoặc là người thương yêu hay là người thân chống đối. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật Ngài dạy tu tập tâm từ là một cái cách để hiệu dụng nhất và hiệu dụng nhất đối với cái sự tu tập của mình, để ngăn chặn cái lòng sân của mình, ngăn chặn cái tâm sân của mình. Khi mà mình có tu tập như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng có cái cách ở trong đời sống hàng ngày cũng chúng ta cũng có thể tu tập bằng để cho cái nội tâm của chúng ta lắng dịu đi những cái sân độc cái này. Hoặc là ngay cả phương pháp tu tập về thiền định thì bằng cái cách tu tập về tâm từ, để thấy được cái sự mát mẻ đối với chúng sanh khác, thấy được cái điểm ô của một chúng sanh khác, bất cứ là một chúng sanh nào, thì như vậy thì cái nội tâm của chúng ta có được sự an lạc. Từ đó chúng ta sẽ thấy được cái sự trưởng thành từ nội tâm của mình, tiến hóa từ nội tâm của mình. Như vậy thì cái cách hữu dụng nhất khi chúng ta có cái sự tu tập, dù là đời thường trong đời sống hàng ngày cho đến những cái lúc mà chúng ta thực hành thiền tập. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến với đại chúng. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Thính Quang Hỷ trở lại để thỉnh Chư Tôn Đức và Chư Tôn Đức giảng sư thảo luận tiếp tục. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Thính trở lại.
Dạ, sa thú con kính truyền Đại Đức Pháp Tăng rất là nhiều. Đại Đức đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Pháp Tăng đã khép lại chương trình thảo luận. Giờ đây thì xin mời quý vị hãy nghe bản tin. Đây là một cái bản tin cũng rất là thiết thực, có ích cho chúng ta. Nhưng mà đã mấy ngày qua rồi, không có thời gian đọc. Bây giờ thì hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian để cho quý vị nghe bản tin. Bản tin số 3054 do Như Quang dịch, nói về tại sao Phật giáo phồn thịnh ở Á Châu nhưng chết ở Ấn Độ. Bản tin này được Phật tử Lan Già Nguyệt trình bày. Bây giờ thì xin mời Phật tử Lan Già Nguyệt và Sa Thủ.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3054 về Như Quang dịch. Tại sao Phật giáo phồn thịnh ở Á Châu nhưng chết ở Ấn Độ? Báo Asian Tribune ngày 10 tháng 6 2012. Không thể nghi ngờ triết lý Phật giáo là một trong những món quà cao quý nhất của nhân loại. Tôn chỉ ôn hòa của Phật giáo đã khiến các tín đồ xa lánh chiến tranh, các cuộc viễn chinh và là phương pháp liên kết toàn vùng Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Đông Á trên thế giới, nơi mà đa số các quốc gia theo Phật giáo, trong khi những quốc gia khác gồm cả Ấn Độ không theo Phật giáo. Đức Phật không chú ý đến con số, cũng không chú ý đến những cư sĩ có chức phận, không có những quy chế đặc biệt, cung cách lễ bái, vân vân. Nói cách khác, gắn bó với Phật giáo không bị bó buộc như những tôn giáo khác trên thế giới. Mọi người không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng đều được hoan nghênh khi đến nương nhờ nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Không có một sự trung thành độc quyền, cũng không một cư sĩ nào bị đòi hỏi phải thực hiện những nghi lễ tôn giáo. Căn bản mọi chuyện đều là tự nguyện. Chỉ có những ai thông hiểu triết lý đằng sau Phật giáo mới biết trân quý giá trị Phật giáo. Khi tăng đoàn Bà La Môn chiếm ưu thế và hoàng gia chuyển từ Phật giáo sang Ấn giáo, Phật giáo đã biến mất khỏi Ấn Độ. Điều trăn trở cho nhiều người là tại sao Phật giáo biến mất ngay tại miền đất đã khai sinh ra Phật giáo? Có phải do người dân đã tiêm nhiễm Ấn giáo, lễ nghi và huyền thoại, hay do sự xâm nhập của Hồi giáo, hoặc có thể do sự thất bại của chư tăng trong việc giữ gìn triết lý cao quý? Không cần phải giải thích vì lý do gì Phật giáo đã biến mất tại Ấn Độ. Sử gia F.O. Goyal cho rằng Phật giáo biến mất do sự thường nghịch của Bà La Môn giáo qua những sự kiện như sự phá hủy cội Bồ Đề và các hình tượng Phật giáo của vua Savite Satsanga, sự ngược đãi của Pisit Yamitra Sunga, người đã phỉ báng luật của Đức Phật và đốt phá kinh điển, bảo tháp, san bằng chùa chiền và sát hại chư tăng, và ngay cả giết hại các thọ thần tại cội Bồ Đề. Ngôi chùa Orantapuri gần trường Nalanda đã bị san thành bình địa vào năm 1199. Sau khi tất cả chư tăng bị giết chết và Bồ Đề đạo tràng cũng bị tấn công, do vậy không thể nào đoán biết được thời điểm nào Phật giáo suy tàn, cho đến khi Phật giáo sụp đổ vào cuối thế kỷ thứ 12. Vậy câu hỏi còn tồn tại là tại sao Kỳ Na giáo lại sống sót trong khi Phật giáo thì không? Tuy việc ngược đãi có thể ngăn chặn Phật giáo, nhưng nó không giết chết Phật giáo. Như vậy việc gì đã thực sự xảy đến với Phật giáo tại Ấn Độ? Trong văn chương cổ của người Aryan không thấy nói đến Ấn giáo, phủ nhận sự tồn tại của Ấn giáo. Ấn giáo tự nhận là được đề cập đến trong sử Thi Vệ Đà, Rig Veda, tập kinh cổ nhất thế giới. Tuy nhiên, Vệ Đà được viết bằng tiếng Sanskrit và có nhiều quan hệ đến ngôn ngữ Prakrit vào năm 600 trước công nguyên đến năm 1000, và Prakrit có liên hệ đến Phật giáo. Prakrit là ngôn ngữ của người thổ dân có liên hệ đến Phật giáo trong thời cổ đại. Trong thực tế, ngôn ngữ Phật giáo có liên hệ đến văn hóa Harappan dựa vào các văn bản được vua A Dục sử dụng để truyền đạt thông điệp của ngài đến nhân dân, có xuất xứ từ ngôn ngữ Harappan. Aryan là sự biến thể của từ Iranang, cũng có thể người Pandit đã nhầm lẫn giữa văn hóa Aryan và thời đại Vedic về các trình tự lịch sử thời kỳ tiền Phật giáo, do họ không muốn tỏ lộ văn hóa Bà La Môn có sau Phật giáo. Rõ ràng là không có văn minh Ấn giáo trước Phật giáo, không có thời đại Vệ Đà trước Phật giáo, vì ngôn ngữ Sanskrit phát triển sau Phật giáo và chỉ trong thời kỳ Phật giáo mới có sự ra đời của Vệ Đà. Thời đại Ấn giáo, chúng ta đều công nhận rằng lịch sử tôn giáo đều bắt đầu từ những vị giáo chủ. Phật giáo bắt đầu với Đức Phật, Công giáo bắt đầu với Đức Chúa Trời, vân vân. Ấn giáo bắt đầu từ thời Vikramasambhava, và Sakka Samwat, nghĩa là từ 2005 và 1922. Vậy không thể có hai thời đại Ấn giáo. Thời đại Sakka từ năm 78 trước Thiên Chúa giáo, trước đại lịch, liên hệ với Kanishka, một vị vua Phật tử của triều Kushan. Ấn giáo bắt đầu với triều đại Sakka và tiếp tục cho đến triều đại Wickham. Một câu hỏi được đặt ra là làm sao triều đại Wickham có quan hệ đến triều đại Chandragupta 11 lại có trước triều đại Sakka? Mối quan hệ giữa Ấn giáo với Sakka và Chandragupta như thế nào? Hoàng đế Kanishka có quan hệ với Phật giáo trong khi Chandragupta quan hệ với Bà La Môn giáo. Như vậy, chúng ta có thể kết luận triều đại Wickham đã đưa thời đại Sakka lên trước nhằm làm cho Phật giáo thấp kém hơn Ấn giáo. Thực ra, triều đại Sakka bắt đầu từ Kanishka, một hoàng đế Phật giáo thuộc triều đại Kushan. Chính trong thời đại Sakka, Phật giáo đã phân chia thành đại thừa và tiểu thừa. Cũng chính trong thời đại Wickham, ngôn ngữ Pali bị tiêu diệt. Lịch sử Ấn giáo có lẽ chỉ 2055 năm, nhưng nhằm mục đích biểu dương sự vượt trội của Ấn giáo, ngôn ngữ Pali đã bị tiêu diệt nhằm tiêu hủy văn hóa Phật giáo. Như vậy, số phận của Phật giáo đã bị phong kín tại Ấn Độ. Phật giáo tại Á Châu. Phật giáo có cơ sở vững chắc tại Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan, trong khi tại các quốc gia Nam, Đông Nam Á có nhiều khó khăn hơn. Những quốc gia bị cai trị bởi thực dân gặp hậu quả là Phật tử bị lấn áp bởi Công giáo. Dĩ nhiên là có sự nổi dậy để hồi sinh Phật giáo và đem Phật tử trên các quốc gia lại gần nhau. Tại Ấn Độ, chỉ sau khi Ambedkar bắt đầu sinh hoạt tân Phật giáo giữa những người bất khả xâm phạm, trong khoảng thập niên 1950, Phật giáo được hồi sinh chút ít. Tại Ấn Độ, đa số những người bất khả xâm phạm là người là còn giữ Phật giáo. Trong 28 tiểu bang của Ấn Độ, có 7 lãnh thổ với Phật giáo là thiểu số. Chỉ có tiểu bang Maharashtra là có 74% Phật tử Ấn Độ cư trú, cùng với các khu vực Sikkim, Arunachal Pradesh, Tây Bengal, v.v. Không cần phải nói về nền triết học rất ôn hòa mà Phật giáo và Phật tử đã kinh nghiệm trong thời cổ và ngay cả trong thời kỳ hiện đại. Sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời tại sao Phật giáo gặp quá nhiều thử thách và sự thăng trầm. Phật giáo không có một chút gì bạo động. Phật giáo chỉ nói về cuộc hành trình của một người để tiến đến giải thoát theo con đường trung đạo và tự mình tìm ra chân đế. Trong khi đó, ở Tây Phương, người ta nhận thấy Phật giáo là một triết lý rất dễ hiểu và dễ thực hành. Do vậy, tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Đại Lợi, Gia Na Đại và ngay cả Nam Mỹ, nhiều trung tâm Phật Pháp đã xuất hiện trên hơn 90 quốc gia. Chúng ta cũng nên nhắc đến mối liên hệ Ấn Độ-Tích Lan, đặc biệt nhắc đến thời kỳ thân thiện của thời đại hoàng đế Ai Dục của Ấn Độ và nhà vua Dewanam Vijayasri của Tích Lan. Tiếp hai, Ấn Độ đã xem Tích Lan gần như là kẻ thù và đã tiếp tục có những hành vi chống đối Tích Lan. Cho dù Ấn Độ không đóng vai trò nào trong tương lai của Phật giáo, ngoại trừ sự ve vuốt lỏng không đối với giới học giả, chính việc thực hành, thông hiểu, tôn kính dành cho Phật giáo được xem như là sự hồi sinh và gắn bó giữa các quốc gia Nam, Nam Á, Trung Á, Đông Á và Tích Lan, nên giữ vai trò lãnh đạo trong việc tạo nên sự gắn bó tốt đẹp hơn. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh Đức Phật tính để lại. Nam Mô Bụt Thầy Nhé.
Dạ, sa thủ, kính chuyện Xích Lan Giảng Việt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng đều nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học của Rum lớp Phật Pháp Bất Phá Thâm Mát ngày hôm nay. Vào ngày mai, như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy phân tập vào Rum lớp Phật Pháp Bất Phá Thâm Mát để chúng ta được nghe Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng. Giờ đây thì con xin được thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý anh ni sư và các vị tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng, sau đó để ban hồi hướng và đóng trung. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thụ sa thụ, con thành kính tri ân đại đức Pháp Chánh. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Yeah.